Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu vào đền thờ, người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán và nói với họ: đã có lời chép rằng nhà ta sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp. Hàng ngày, người giảng dạy trong đền thờ. Các thượng tế và kinh sư tìm cách giết người, cả các thon hào trong dân cũng vậy. Nhưng họ không biết phải làm sao, vì toàn dân say mê nghe người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa anh chị em, đoạn Tin Mừng theo Thánh Luca chương 19 câu 45 đến 48 hôm nay rất là gọn, rất là xúc tích, nhưng mà cũng rất là sâu sắc để cho chúng ta suy niệm. Đề nghị anh chị em chúng ta nhìn vào cái bối cảnh là Chúa đi vào đền thờ để làm gì? Đó, thì ở đó là câu 45 nói Chúa vào đền thờ. Nhưng mà câu 47 cho cha ta biết là mục đích Chúa vào đền thờ là người giảng dạy trong đền thờ. Như vậy, ở đây chúng ta để ý qua toàn bộ cái trình thuật rất là ngắn này, chúng ta thấy cái chức năng của đền thờ. Chúa vào đền thờ, Chúa làm cái chuyện gì? Chúa bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán và nói với họ: đã có lời chép, nhà ta sẽ là nhà cầu nguyện. Như vậy, chức năng của đền thờ ở đây chính là nơi để cầu nguyện. Và nếu như cầu nguyện được định nghĩa theo cái giáo lý Công giáo là việc nâng lòng lên với Chúa, mở lòng ra với Thượng Đế. Cầu nguyện là đi vào trong thân tình với Thiên Chúa. Như vậy thì đền thờ là nhà cầu nguyện, nghĩa là đền thờ là nơi con người và Thiên Chúa gặp gỡ nhau, duyên tình trời đất gặp gỡ nhau. Rồi đền thờ, chức năng định thứ hai của đền thờ là gì nữa? Ở câu 47 nói là Chúa, Ngài giảng dạy trong đền thờ, nơi Chúa dạy lời cứu độ của Ngài, nơi Chúa dạy lời Kinh Thánh, nơi chính lời của Cha, là ngôi lời của Cha, tức là Đức Giêsu vang lên tiếng nói. Hay là nơi Thiên Chúa Cha, qua ngôi lời là Con của Ngài, nói lên tiếng nói, nói lên lời cứu độ, nói lên lời sự sống. Nhưng mà các thượng tế, các kinh sư và thân hào tìm cách giết chết Ngài. Thưa anh chị em, chúng ta thấy bây giờ đi sâu vào bản văn để mà chúng ta nghiệm sâu hơn. Hãy chiêm ngắm Chúa đang đi vào đền thờ, rồi đuổi, bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán và nói với họ: đã có lời chép rằng nhà ta sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp. Thưa anh chị em, tôi mới vừa nói chức năng của đền thờ là nơi cầu nguyện, nơi Thiên Chúa con người gặp gỡ nhau, đi vào thân tình của nhau, nơi con người nâng lòng lên với Thiên Chúa. Mà một khi đền thờ không còn đóng chức năng này nữa, một khi đền thờ nơi trở thành nơi buôn bán, một khi cái nơi phụng tự trở thành nơi làm tiền, thì người ta biến nơi phụng tự, nơi con người và Thiên Chúa gặp gỡ nhau, thành sào huyệt của bọn cướp. Sào huyệt của bọn cướp nó có hai ý nghĩa, thưa anh chị em. Sào huyệt của bọn cướp, nghĩa thứ nhất là chúng nó buôn bán lậu, chúng nó chia sẻ tiền lậu với nhau sau khi cướp được. Sào huyệt của bọn cướp là nơi cũng tàn trữ những tội ác. Đó là hai cái ý nghĩa mà tôi tạm thời hiểu qua cái thuật ngữ sào huyệt của bọn cướp. Nơi nào người ta cướp danh dự cuộc đời người khác, nơi nào người nào mà đi tàn trữ những cái danh lợi cho mình, đến nỗi mà phải đi cướp lấy danh dự cuộc đời người khác chẳng hạn, thì người đó biến cái đền thờ là thân thể của mình trở thành một thứ xào huyệt của cướp bóc, của dối trá, của lường gạt. Chúng ta để ý, Thánh Phaolô đã nhấn mạnh là thân xác anh em là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Nếu thân xác này không phải là môi trường, là dung môi để mà đi cho Chúa Thánh Thần làm xảy ra một cái công thức hóa học của sự thánh thiện, nếu thân xác này không phải là môi trường để cho Chúa Thánh Thần đưa chúng ta hòa luyện y như là hai cái chất hóa học thần linh và con người được hòa luyện với nhau để trở thành một chất mới của sự kết hợp thần nhân, thì thân xác này trở thành một thứ xào huyệt của bọn cướp. Chúng ta thấy một khi đền thờ mà người ta không dùng để mà cầu nguyện, một khi đền thờ người ta không dùng để giảng dạy hay nghe lời giảng dạy, tức là cái thân xác này, cuộc đời này, cộng đồng này, thì người ta không chỉ biến nó thành nơi buôn bán, mà biến nó thành nơi xào huyệt của bọn cướp. Mà xào huyệt của bọn cướp thì người ta liên tưởng liền ngay đến cái chết. Chính vì vậy mà liền sau cái câu nói, Chúa nói là thế mà các ngươi đã biến thành xào huyệt của bọn cướp, Chúa trích trong Kinh Thánh. Rồi Chúa nói tiếp, hằng ngày, Luca kể tiếp, hằng ngày người giảng dạy trong đền thờ, các thượng tế và kinh sư tìm cách giết chết người và cả thân hào trong dân nữa. Chúng ta thấy không? Cái logic, một khi cái đền thờ gọi là vật lý, nhưng mà nhà thờ, nơi cầu nguyện, một khi cái đền thờ là thân xác chúng ta, là đền thờ của Chúa Thánh Thần, mà không dùng để ca ngợi tôn vinh Thiên Chúa, để cầu nguyện, không trở thành một cái dung môi để xảy ra cái phản ứng hóa học của hiệp thông, của tình yêu giữa Thiên Chúa với con người, mà chỉ dùng chỉ thân xác này thôi, cái đền thờ này, để cho buôn thần bán thánh. Đó, chẳng hạn. Dùng cái thân xác này đi cày 7 ngày trên 7 ngày mà không có một giờ để cho thân xác này trở thành đền thờ, mà chỉ là thân xác này trở thành nơi buôn bán mà thôi chẳng hạn. Chúng ta để ý cái chuyện này nữa. Thì rõ ràng là mình biến cái đền thờ tâm linh của mình trở thành nơi xào huyệt của bọn cướp, tức là nơi chỉ có ưu tư về việc cướp giật, nơi chỉ có ưu tư về việc chia sẻ tài sản, ưu tư về vật chất của cái đời này, nơi chỉ có ưu tư về vấn đề cướp giật tài sản trong nghĩa tinh thần, nghĩa bóng, tức là cướp giật cái danh dự đời nhau, cướp giật cái niềm tin của nhau trong đời sống vợ chồng, trong đời sống cha mẹ con cái, và trong đời sống của một cộng đồng, một nhóm người. Một khi cướp giật như vậy thì xảy ra cái chết. Chính vì vậy mà bản văn cho chúng ta nói đến cái chết là thượng tế, kinh sư và thân hào tìm cách giết Chúa Giê-xu là vậy. Thượng tế tức là giới cao cấp bên đạo, kinh sư giới chuyên viên về luật, về kinh thánh, về luật đạo, và thân hào là những kẻ giàu có, mặt mũi, hay là gọi cái từ hiện đại là những đại gia trong Do Thái giáo thời bấy giờ. Một khi bị Chúa Giê-xu đuổi hay là tấn công về cái mối tương quan của họ với đền thờ đó, thì họ tìm cách tru diệt ngài. Bởi vì sao? Vì đụng đến kinh tế của họ, giới thân hào giàu có tổ chức những cái affair thương mại để làm gì, rồi chia chác với giới kinh sư và với giới thượng tế. Cho nên một khi Đức Giêsu đụng chạm đến cái gì, cái áp phe làm ăn của, trong nơi thánh này của đền thờ Jerusalem, thì là ngài đụng đến xào huyệt của bọn cướp. Mà đụng đến xào huyệt của bọn cướp là bọn cướp ra tay là giết chết. Và bọn cướp đó là ai? Tin Mừng không nói thẳng, nhưng mà rõ ràng cái logic của bản văn cho chúng ta thấy đó là Thượng Tế, Kinh Sư và Thân Hào, bằng chứng sau đó cái chết của Chúa Giêsu. Rồi cái câu cuối cùng của đoạn Tin Mừng hôm nay nói cho chúng ta thấy rất chí lý, nhưng họ tìm cách giết Chúa chứ gì, nhưng họ không biết phải làm sao, vì toàn dân say mê nghe người. Thưa anh chị em, câu này chí lý mà mình phải suy niệm trong cả đêm nay, cả ngày nay này. Nó vì dân nó say mê nghe Chúa mà bọn cướp kia không thể giết Chúa được. Nếu như ngày nay các Kitô hữu còn tiếp tục say mê nghe lời của Chúa, nghe theo giáo huấn của giáo hội, thì Kitô giáo sẽ không chết đâu. Rõ ràng chúng ta thấy Kitô giáo bắt đầu chết, chết dần chết mòn trên lục địa Mỹ Châu và Âu Châu chẳng hạn như vậy, và trong các lục địa khác. Số người giữ đạo càng ngày càng ít đi. Bởi vì sao? Bởi vì toàn dân không có say mê nghe người. Người ta say mê nghe nhau ở điện thoại 2-3 tiếng đồng hồ, nói xấu, chỉ trích đời nhau. Chứ người ta không say mê nghe lời Thiên Chúa. Chính vì vậy mà Kitô giáo sụp, đang bị giết chết. Nếu như người ta dùng cái thời gian mà nói chuyện quá nhiều, nói chuyện người khác nhiều quá ở trên telephone, dùng thời gian đó mà cầu nguyện, nghĩa là dùng thời gian đó để biến cái thân xác này, cái đền thờ này thành nơi cầu nguyện, dùng cái thời gian đó để mà nghe lời Chúa và đọc lời Chúa, niệm lời Chúa đó, thì chúng ta biến cái thân xác, cái cuộc đời này trở thành một đền thờ, một cái dung môi nơi đó. Con cái mình nó sống, dù nó có hờ hững đi chăng nữa, nó đụng phải cái chất dung môi của việc say mê lời Thiên Chúa thì tránh cho nó cái chết. Chúng ta thấy ở đây cái xào huyệt của bọn cướp kia, tức là Thượng Tế, Kinh Sư và Thân Hào, không biết phải làm thế nào để giết được Chúa Giêsu. Lý do vì toàn dân say mê nghe người. Chúng ta thấy tầm quan trọng của việc suy niệm, đọc Kinh Thánh và nghe lời Chúa trong cuộc đời chúng ta. Nó ngăn cản cái Kitô giáo chết dần chết mòn. Nó ngăn cản cái niềm tin của chúng ta không phải chết dần chết mòn, mà ngược lại nó làm tăng trưởng niềm tin của chúng ta. Mà một khi chúng ta say mê nghe, thì chúng ta biến cuộc đời của chúng ta trở thành một đền thờ đích thực. Bởi vì Chúa vào đền thờ không những là để cầu nguyện, mà là để giảng dạy, nói lời của Ngài. Nơi nào lời của Ngài được đọc lên, được tuyên xưng, được lắng nghe, được suy niệm, được giảng giải, thì nơi đó trở thành đền thờ. Nơi đó có một cái sức mạnh làm cho cái quyền lực của bóng tối, quyền lực của các xào huyệt bọn cướp kia không thể nào tìm cách gây ra cái chết được, cái chết của niềm tin, cái chết của nghĩa tình giữa mình với Chúa và với anh em. Thưa anh chị em, chúng ta dừng lại để suy niệm. Tóm lại, đó là đền thờ là nơi cầu nguyện và nơi nghe Chúa giảng dạy, nghe tiếng Chúa. Đền thờ là nơi nâng lòng lên với Chúa, nơi đi hòa hiệp thông với Chúa. Cuộc đời này, thân xác này là một đền thờ của Chúa Thánh Thần. Mà nếu chỉ dùng để cho việc đời sống vật chất này mà thôi, cho những thỏa mãn những đam mê trần tục mà thôi, thì trong trường hợp đó chúng ta đang buôn bán đấy. Đền thờ này là nơi để nghe tiếng Chúa, chứ không phải là để cãi nhau, để chia sẻ tài sản, là nơi để mà chứ không phải là nơi để mà mình biến thành như một cái thứ tòa án, luôn mạt sát đời nhau, xét xử đời nhau. Không phải như vậy. Thân xác và cuộc đời chúng ta phải trở thành đền thờ, nơi ca ngợi, nơi cầu nguyện, nơi tôn vinh, nơi lời Thiên Chúa được nghe, được suy niệm và được sống. Chỉ như thế, chúng ta mới cứu được Chúa của chúng ta. Để chỉ như thế chúng ta mới đưa Chúa của chúng ta xuống khỏi thập giá, nếu không Ngài vẫn cứ bị tiếp tục đóng đinh trong suốt dòng lịch sử, dòng đời sống của chúng ta. Chính cái việc say mê nghe lời của Ngài, suy niệm lời của Ngài, cứu niềm tin của chúng ta, cứu Kitô giáo của chúng ta, cứu con cháu của chúng ta, thưa anh chị em. Cho nên hãy dùng thời gian cho việc đọc Kinh Thánh, lắng nghe lời Chúa. Hãy biến đời mình, thân xác mình trở thành một đền thờ đích thực với hai chức năng chính mà cái bản văn này diễn tả, đó là nơi để cầu nguyện và nơi để nghe lời Chúa giảng dạy, nơi lời Chúa được suy niệm và được sống. Một nơi nào mà lời Chúa được suy niệm và được sống thì nơi đó không có cái giác dấp của sự chết. Nơi đó không phải là xào huyệt của bọn cướp, mà nơi đó là khởi đầu của thiên đường. Amen.